là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương người cao tuổi điển hình trong phát triển kinh tế của huyện Vân Yên. Tiếp đó là ghi nhận về kết quả thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị, thành phố. Năm 2018, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng và khá toàn diện, hoàn thành vượt mức 31 trên 31 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kinh tế duy trì đã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Lần đầu tiên thu ngân sách của tỉnh đạt 2.909 tỷ đồng, bằng 131% dự toán năm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư có trọng tâm trọng điểm, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều điểm nhấn, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần nghị quyết 18-19 của Trung ương Đảng và việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, tỷ lệ giảm nghèo vượt cao so với kế hoạch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Nội dung thi đua thiết thực có trọng tâm trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng bứt phá để sớm hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Với phương châm hành động của năm là đổi mới sáng tạo, tăng tốc, kỳ cương hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Những thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong chương trình Thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với Đảng bộ huyện. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1688 ngày 19 tháng 2 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó điều động đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy Trạm Tấu, chỉ định tham gia chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1 tháng 3 2019, và giới thiệu ứng cử để bầu đồng chí Trần Ngọc Luận giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu nhiệm kỳ 2016-2021. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Ngọc Luận, tân Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khẳng định đồng chí Trần Ngọc Luận là cán bộ được đào tạo chính quy bài bản, đã có nhiều năm công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Ngọc Luận sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Trạm Tấu ngày một phát triển, từng bước ra khỏi diện 162 huyện nghèo của cả nước. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Ngọc Luận, tân Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện Trạm Tấu phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu để hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức tổng kết hoạt động phát thanh truyền thanh truyền hình năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phát thanh truyền hình cấp huyện tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch đề án phát thanh truyền thanh truyền hình cấp huyện, truyền thanh cơ sở, tích cực hướng dẫn tuyên truyền về và theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát thanh truyền hình cấp huyện. Theo đó, tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình đạt 97,5%, thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc đạt gần 2.500 giờ, thời lượng truyền hình tiếng dân tộc đạt trên 380 giờ, tỷ lệ phủ sóng phát thanh mặt đất trên địa bàn tỉnh đạt 89%. Các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện đã sản xuất và phát sóng gần 3.690 chương trình phát thanh với trên 26.650 tin bài phóng sự. Trong năm, các trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình tiếng nói từ huyện thị thành phố, trang truyền hình địa phương, cộng tác với đài phát thanh truyền hình tỉnh, duy trì có hiệu quả chuyên mục tiếng nói từ cơ sở. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc Thái Mông, hoạt động sản xuất cộng tác chương trình, tác phẩm với cơ quan báo chí địa phương, trung ương và cổng thông tin từ tỉnh được chú trọng, thực hiện với gần 6.000 tác phẩm cộng tác. Đối với công tác kỹ thuật truyền dẫn, tiếp và phát sóng, trong năm 2018, 9 trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện đã thực hiện phát sóng gần 5.666 giờ phát thanh, tiếp và phát sóng trên 178.000 giờ phát thanh truyền hình của Đài Trung ương và Đài tỉnh. Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ được nghe xem phát thanh truyền hình đạt 98,5%. Triển khai dự án cải tạo nâng cấp 17 đài truyền thanh cơ sở thuộc 7 trên 9 huyện thị thành phố, triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Yên Bái năm 2020, triển khai thực hiện các nội dung trong tiêu chí số 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện cần bám sát chức năng, nhiệm vụ về phát thanh, truyền thanh truyền hình được giao để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phát thanh truyền thanh truyền hình năm 2018. Trước đó, đoàn đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tổ chức dâng hương và báo công trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia lễ đại sân vận động thành phố Yên Bái.
Năm 2018, cấp ủy, cấp huyện và đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 146 đảng viên, so với năm 2017 tăng 2 tổ chức đảng và tăng gần 10 đảng viên. Trong đó có 20 đảng viên bị cảnh cáo, 4 đảng viên bị cách chức, 10 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng. Vi phạm chủ yếu về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, đất đai tài nguyên khoáng sản. Năm 2019, cấp ủy, cấp huyện và đảng ủy cơ sở toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng.
Năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Mù Căng Chải đã giải ngân trên 71 tỷ đồng cho 1.467 hộ dân vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả nên đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 227 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ so với năm 2017. Bên cạnh giải ngân các nguồn vốn vay đúng đối tượng mục đích, do đó không có nợ quá hạn và được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng giấy khen.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên đã tuyên truyền và thu hút trên 63.000 hội viên phụ nữ tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 170 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 10 xã thị trấn trồng hoa, 2 ven đường, tạo mỹ quan môi trường. Trong đó, các tiêu chí 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được gắn liền với việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Thiếu tá Hoàng Minh Châu, đội trưởng đội hình sự công an huyện Văn Chấn cho biết, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 28 tháng 2 tại thôn Cầu Thia, xã Phú Nham đã xảy ra vụ tai nạn chết người do dùng điện lưới sinh hoạt đánh bắt cá ở suối. Nạn nhân là Trần Văn Hưng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú thôn Cầu Thia, xã Phú Nham, huyện Văn Chấn. Hưng đã sử dụng pha lửa của nguồn điện lưới sinh hoạt trong gia đình, dòng dây ra suối để bắt cá. Dây điện loằng ngoằng quấn vào chân nên nạn nhân đã bị điện giật chết tại chỗ trong khi đang dò bắt cá dưới suối. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Văn Chấn và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai hiện đang có hành vi sử dụng điện lưới và kích điện để đánh bắt cá.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, người bí thư chi bộ Nguyễn Hải Âu, tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã phát huy các phẩm chất của người lính Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng về sự nhiệt huyết trong công việc và đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế.
Bước đi trên con đường dài hơn 400 mét, rộng 5 mét, nối từ gia đình các hộ dân tổ dân phố số 10 với con đường chính dẫn đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A. Ông Nguyễn Hải Âu không khỏi tự hào bởi thành quả ngày hôm nay có một phần công sức và nỗ lực của mình. Trước đây con đường này nhỏ đi lại khó khăn, trời mưa nắng lầy lội. Với vai trò là người bí thư chi bộ, ông và chi ủy đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường. Nhớ lời Bác dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Âu tập trung làm tốt công tác dân vận thông qua các cuộc họp, trực tiếp gặp gỡ với các hộ dân, phân tích những lợi ích mà con đường mới đem lại, đồng thời công khai các khoản đóng góp, chi phí xây dựng để dân biết, dân bàn. Ông Âu cho biết.
Để cái công tác dân vận lúc đầu rất khó, căn bản nhân dân một là người ta tức là chưa tin tưởng rằng mình có thực hiện được cái kế hoạch hay không. Thế do đó mà về cái công tác tuyên truyền rất là khó khăn, nhưng với cái quyết tâm là vì đã đưa ra nghị quyết chi bộ với cái quyết tâm của người đứng đầu, tôi đã tiến hành tức là vận động tức là nhân dân và thuyết phục nhân dân, thì nhân dân dần dần người ta cũng tiến hành tức là đồng thuận. Thế mà cái đồng thuận cơ bản thứ nhất là đối với nhân dân người ta tin tưởng vào cái sự tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thế và tôi cũng đã cho đến giờ phút này thì nhìn chung cơ bản là cái tuyến đường này nó đã chứng minh rằng cái sự tức là vận động của nhân dân và cái lòng tin tức là vào cái đảng tức là đối với này chi bộ, thì đối với nhân dân người ta sẽ tin tưởng và người ta sẽ tự hoàn thành.
Chính từ sự công khai dân chủ trong chủ trương làm đường của ông Âu và cấp ủy chi bộ mà các hộ dân đã không ngần ngại hiến đất, chặt bỏ các tài sản trên đất để làm đường. Chị Đặng Thu Hương, người dân tổ dân phố cho biết.
Mình đã xác định ngay từ đầu rồi là bảo là đây là đường dân sinh, thì huyện cho bê tông với các thứ để đổ để mình đường đi, còn cống rãnh nên nó thoải mái thoát nước. Bây giờ có đường nước thoát thì hơn gì là mình không hiến. Nói thật như thế, hiến sau này con cháu các thứ đi nó thoải mái rộng rãi đấy, đi bây giờ đi cảm thấy thích ạ, ai thấy vui.
Xuất thân là người lính Cụ Hồ, đã trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết trong bom đạn ở chiến trường Tây Nguyên. Trở về với thời bình, đảm nhận vai trò người bí thư chi bộ. Ông Âu hiểu rõ vai trò đầu tàu gương mẫu trong các công việc, không chỉ vận động nhân dân làm đường, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà người bí thư chi bộ Nguyễn Hải Âu còn luôn đau đáu với suy nghĩ làm gì để kinh tế của người dân đi lên. Với lợi thế gần trung tâm huyện, lại có diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng, ông Âu cung cấp ủy chi bộ vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế. Trong đó, ông là người mạnh dạn đi đầu. Với gần 5.000 m2 vườn, không để đất nghỉ ngơi, mùa nào thức ấy, gia đình ông trồng đỗ, cà chua, dưa chuột, trồng táo kết hợp với đào ba xào ao thả cá. Với ông, là người lính trên mặt trận phát triển kinh tế, cần cù chịu khó thôi chưa đủ, mà còn phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông Âu cho biết thêm.
Thì trước mắt là đối bản thân là người đứng đầu là phải làm gương cho mọi người khác, người ta mới theo. Thì riêng đối bản thân cũng đã tích cực như gì động viên tức là vợ con tức là và bản thân tức là tăng gia tức là tiến hành sản xuất đi đầu trong cái công tác là xóa đói giảm nghèo. Mặc dù tức là hai vợ chồng là về cái chế độ bệnh binh, mình cũng không dựa vào cái gia đình chính sách mà mình tức là luôn nỗ lực phấn đấu để mà cho tức là mọi người là theo.
Từ trồng rau màu và cây ăn quả, mỗi năm gia đình ông Âu cũng thu về cả 100 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Âu còn chia sẻ kinh nghiệm động viên người dân trong tổ dân phố tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Âu chia sẻ thêm.
Khi mà trách nhiệm của người bí thư chi bộ là người tức là đứng đầu trong một cái thôn nhỏ, là cầm mọi cái chủ, tức là phải hiểu được biết về mọi cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thông qua cái vấn đề nhận thức của mình và làm sao mình phải tìm ra các cái giải pháp để mà tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện. Thì xuất phát từ cái đặc thù của cái thôn màu này là chuyên sản xuất về vấn đề vì cái đất cát nó nhiều mà, thế chuyên sản xuất về rau sạch thì nhân dân tức là chủ yếu làm ruộng, do đó người ta đa số vào thấy làm tức là về có lợi nhuận thì đa số người ta cũng làm về cơ bản cái thôn quanh đây là người ta cũng làm mùa nào thức đấy, như là dưa chuột này rồi là rau các loại và các cái đỗ, thì nhìn chung đối với nhân dân người ta cũng bắt chước mình để người tiến hành làm theo và cũng nhìn chung là cũng đạt được cái hiệu quả.
Đến nay tổ dân phố 10 thị trấn Mậu A là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tổ dân phố còn có gần chục mô hình cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Ông Phương Quốc Khải, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Yên nhận xét về người bí thư chi bộ này như sau.
Đối với chỗ Bắc Âu. Thì trong những năm qua thì bác cũng là một người bí thư chi bộ phải nói là hết sức là tận tình, hay gương mẫu. Do vậy mà từ những việc làm trong gia đình thì bác cũng là một người mà luôn tuyên truyền vận động vợ con, gia đình, dòng họ đã thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Và đối với lại nhiệm vụ mà được cấp ủy phân công và sự gương mẫu và đồng thời cùng với lại sự tín nhiệm của cán bộ đảng viên thì bác Âu thì phải nói là cũng là một người bí thư chi bộ là luôn luôn là tích cực trong công việc, rồi là luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực để tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và bà con nhân dân làm theo.
Người lính năm xưa không sợ mưa bom bão đạn, nay lại chiến thắng đói nghèo bằng tinh thần nghị lực cuột cường. Ở ông Âu luôn sáng lên những phẩm chất cao quý, dũng cảm trong chiến đấu, nhiệt tình trong các hoạt động chung, hăng say trong lao động, là tấm gương cho các thế hệ trẻ soi mình để noi theo.
Vâng, mặc dù tuổi cao nhưng người cao tuổi Yên Bái vẫn tích cực tham gia các phong trào, hăng hái thi đua phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho gia đình và làm giàu cho quê hương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể. Cùng với phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng hiếu học, thì phong trào khuyến học khuyến tài cũng đã huy động tốt nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều gia đình cá nhân, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp đã tích cực đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài. Nguồn quỹ này đã chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, đặc biệt là trẻ em người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp sách tới trường.
Ngay trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, 300 chiếc áo rét với trị giá hơn 30 triệu đồng đã được Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao tận tay cho các trẻ mầm non, dân tộc thiểu số trường mầm non xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Món quà ý nghĩa và thiết thực này đã thực sự làm ấm lòng cô và trò nhà trường. Trường mầm non xã Phúc Lợi hiện có gần 450 em học sinh, trong đó có trên 80% là con em người dân tộc Dao, đa số đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Những năm gần đây, cơ sở vật chất cũng như điều kiện dạy và học của nhà trường đã được cải thiện hơn rất nhiều, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền. Cô giáo Phạm Thị Hiên, hiệu trưởng trường Mầm non Phúc Lợi, huyện Lục Yên chia sẻ.
Ở trường Mầm non Phúc Lợi là một trường thuộc xã vùng 3 của huyện Lục Yên, vì vậy cho nên là nhà trường cũng rất là khó khăn về tại ở nhà trường là có 3 điểm trường cách xa nhau, nhất là 2 điểm lẻ, đó là điểm lẻ Thuồng và điểm lẻ Vàn đấy, thì cách xa so với điểm chính là 4 km, và trẻ đi học thì hàng ngày là phải qua sông, qua suối và qua đèo, nhất là những cái ngày trời mưa gió thì là trẻ cũng gặp rất là nhiều khó khăn cho các bậc phụ huynh khi đưa con tới lớp. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà cho trẻ về chăm sóc giáo dục trẻ thì cũng đôi khi là cũng còn gặp nhiều khó khăn, và mong là các cháu sẽ được quan tâm hơn nữa.
Trường Trung học cơ sở Phúc Lợi, huyện Lục Yên hiện có 12 lớp với gần 440 học sinh, trong đó có 85 em là học sinh bán trú. Thông qua các nguồn lực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Quỹ Khuyến học Khuyến tài, vừa qua nhà trường được đầu tư xây dựng một khu nhà bán trú cho các em học sinh. Với quy mô 4 phòng ở, 1 nhà ăn tập thể, mỗi phòng rộng 50m² với đầy đủ các trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh. Em Hoàng Thị Hoa Nghĩa, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Phúc Lợi, huyện Lục Yên vui vẻ cho biết.
Ở đây thì ở rất vui và có buổi chiều thì bọn em được chơi tập thể dục thể thao, và buổi tối bọn em được học từ 7 giờ đến 9 giờ. Trong giờ học thì các cô giáo cũng quan tâm, gì không hiểu thì cô giáo giúp đỡ và xem chúng em như là con, và học ở đây là vui, được ăn ngon hơn ở nhà.
Qua công tác khuyến học khuyến tài đã tạo động lực cho các em vươn lên trong học tập và rèn luyện, qua đó cũng xuất hiện nhiều học sinh giỏi, học sinh xuất sắc ở các cấp học. Điển hình như em Nguyễn Phùng Nhật Hải, học sinh lớp 12 Lý, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Trong các cuộc thi học sinh giỏi cũng như trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, 12 năm liên tục là học sinh giỏi và đạt giải khuyến khích quốc gia môn vật lý năm học 2017-2018. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học vừa qua, Hải cùng với các bạn trong nhóm đã xuất sắc rằng giành nhất với đề tài chế tạo máy trồng cây dạng bầu. Em Nguyễn Phùng Nhật Hải, học sinh lớp 12 Lý, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Khi học ở trong môi trường trường chuyên Nguyễn Tất Thành thì ở đây bọn em có các thầy cô giáo rất là tận tâm tận tình, đã giúp đỡ bọn em từ những bước đầu tiên. Chất lượng giáo viên rất là cao và đồng thời các kiến thức chuyên môn sâu, cho nên bọn em khi được học các môn ở trên lớp thì rất là rõ ràng, dễ nhớ. Sau cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2017-2018 thì em đã rút ra kinh nghiệm cho mình là cần phải chăm chỉ hơn và thực sự phải có đam mê với những thứ mình đang làm. Và đồng thời em cũng rất là biết ơn các thầy cô giáo đã cho em những cái khoảng thời gian và những kiến thức rất là lớn qua kỳ thi đấy.
Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, thì năm 2018, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng quỹ khuyến học thông qua những hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ các trang thiết bị dạy và học, hỗ trợ học sinh giỏi, học sinh khó khăn đã đạt gần 40 tỷ đồng. Trong năm 2019 này, với tinh thần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, Hội Khuyến học đã chủ động đề ra những mục tiêu cụ thể. Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Làm sao để cho các cấp, các ngành và đặc biệt là đảng viên, các cơ sở đảng để quán triệt tốt cái kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để mà đưa cái hoạt động khuyến học khuyến tài thực sự đi vào đời sống có hiệu quả và thực chất hơn, góp phần vào cái xây dựng đời sống văn hóa cũng như là hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, tiếp tục là hỗ trợ sự nghiệp giáo dục đào tạo trên nhiều phương diện. Trong đó thì hội tiếp tục là vận động các cái nhà tài trợ, các cái nhà hảo tâm, rồi là các cái tổ chức, các cái đoàn thể tăng cường cái việc là hỗ trợ sự nghiệp giáo dục đào tạo cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, rồi hỗ trợ các cái cháu có hoàn cảnh khó khăn để không có học sinh nào vì khó khăn mà không được đi học. Và đặc biệt là chú trọng hơn cái công tác hỗ trợ cái bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và gắn cái các cái hoạt động hỗ trợ các nhà trường với những cái hoạt động về xây dựng xã hội học tập. Các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập chính là những cái mô hình rất là quan trọng để góp phần vào cái việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, Hội Khuyến học sẽ luôn đồng hành với sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động khuyến học khuyến tài thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những em người dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập.
Chương trình xin tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên đã phát huy tinh thần xung kích của đội ngũ các y bác sĩ trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó đã tổ chức nhiều hoạt động thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Qua đó góp phần cùng huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên có 102 y bác sĩ và điều dưỡng. Trong những năm qua, chi hội đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện đẩy mạnh các phong trào tình nguyện và các mô hình hoạt động hướng về cộng đồng. Anh Đào Văn Khang, chi hội trưởng chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên cho biết.
Với mục tiêu của chi hội Thầy thuốc trẻ, chúng tôi đó là tập hợp đoàn kết các lực lượng thầy thuốc trẻ góp phần vào bồi dưỡng phát huy tiềm năng về trí thức, công sức của người thầy thuốc, phấn đấu trong cái sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thì đến hiện nay chi hội Thầy thuốc trẻ của huyện Trần Yên chúng tôi là có trên 100 hội viên. Trong đó đều là bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, tuổi đời là dưới 45 tuổi, đang công tác ở tất cả các mọi lĩnh vực. Thì trong những năm qua đã triển khai thành công 3 cuộc vận động thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao về ý đức, cuộc vận động thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cuộc vận động thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
Với phương châm thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên luôn khuyến khích hội viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý đức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động, câu lạc bộ, nhóm sở thích như đội tiếp sức người bệnh, các mô hình mới trong chi hội Thầy thuốc trẻ góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhiệm vụ và thể hiện sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ ngành y. Anh Đoàn Nguyên Ngọc, hội viên chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên chia sẻ.
Với cương vị một trong những thầy thuốc trẻ của tôi huyện Yên, chúng tôi đã được tham gia rất nhiều hoạt động khám sức khỏe tình nguyện cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Đó chúng tôi thấy đây là một niềm vinh dự và rất tự hào, bởi vì có thể góp một phần sức nhỏ bé giúp cho các đồng bào vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các danh mục về y tế, được khám chữa bệnh để cuộc sống của bà con được đảm bảo và tốt hơn. Thì qua đó thì chúng tôi cũng được học hỏi và được đúc kết rất là nhiều các kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn về y tế. Ngoài ra thì chúng tôi trưởng thành hơn về cả về con người, về phẩm chất đạo đức chính trị.
Trong những năm qua, chi hội đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó đã phối hợp với thầy thuốc trẻ Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái và huyện đoàn tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người dân xã Minh Tiến, Nga Quán, Quỳ Mông. Trong năm 2018, chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trần Yên đã tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tại thôn Hàng Rơi, xã Minh Quán, thực hiện khám cấp thuốc miễn phí cho 167 người dân trong xã. Cùng với đó, chi hội đã phối hợp với các ngành tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí gắn với các hoạt động truyền thông, hỗ trợ nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân nhằm chấm dứt tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba và xây dựng nông thôn mới tại các thôn có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống của xã Hồng Ca và đã khám cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người. Anh Hà Anh Tuấn, Bí thư đoàn xã Hồng Ca nói.
Địa phương thì cơ bản là người dân là chủ yếu là khi mà thấy có bệnh hoặc là đau ốm thì mới đi đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Như vậy là có thể nói là người dân chưa chủ động trong cái việc đi thăm khám bệnh thường xuyên để phát hiện sớm những cái bệnh. Nhân cái dịp này mà có cái hoạt động mà tình nguyện của đội thuốc trẻ của trung tâm đi như thế này thì tôi thấy rằng là ý nghĩa rất là quan trọng, vì đây tạo điều kiện cho bà con nhân dân là tiếp cận được cái cơ hội để khám bệnh, chẩn đoán những cái dự đoán được những cái bệnh để có cái biện pháp cũng như là cái điều trị kịp thời và để giảm những cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân.
Trong chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2018, xuân tình nguyện năm 2019, chi hội thầy thuốc trẻ Trần Yên đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, hộ khó khăn, khám nha khoa cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca. Tại xã Kiên Thành, chi hội đã tổ chức truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, vệ sinh bàn tay, phòng tránh và xử trí cấp cứu ban đầu các tai nạn thường gặp, truyền thông tác hại thuốc lá. Ngoài ra đã thực hiện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho trên 100 người là thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của địa phương. Anh Đào Văn Khang, chi hội trưởng chi hội thầy thuốc trẻ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi có những cái phương hướng cho những cái hoạt động trong những năm tiếp theo, đó là nhất là phát huy được tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại ngành y tế của nước ta để tiếp tục cứu chữa, đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân. Thứ hai nữa là luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc khám và điều trị, phòng bệnh, chăm sóc khỏe nhân dân và khẳng định được rằng người bệnh khi đến với chúng tôi là rất cần những người thuốc chuyên môn để chữa bệnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thầy thuốc trẻ vì lý tưởng cuộc sống, động viên các thầy thuốc trẻ tình nguyện, khẳng định vai trò xung kích, nòng cốt trong thực hiện hiệu quả cái đề án 1816 hướng về cơ sở để nhằm nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời cũng như là giúp cho thầy thuốc trẻ đến với những giá trị mang tính nhân văn, truyền thống của dân tộc.
Có thể khẳng định, qua các hoạt động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, Hội Thầy Thuốc Trẻ huyện Trần Yên ngày càng khẳng định tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua hoạt động tình nguyện, các hội viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ y bác sĩ trẻ rèn luyện y đức, lòng yêu nghề.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019. Chỉ tiêu Đại học Quản trị Văn phòng 40 học viên, Đại học Kế toán 40 học viên, Đại học Xây dựng 40 học viên. Ngoài ra, Trung tâm tuyển bổ sung Đại học Luật các lớp trung cấp. Đối tượng mọi công dân đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo. Thi tuyển sinh xét tuyển dự kiến tháng 4 năm 2019. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163852094, di động 0946212618. Website http://gdtxyenbai.edu.vn. Email: ttgdtxa@yenbai.edu.vn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.